Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, chuyện đọc hàng tháng cuối cùng của năm học mà lớp của Eriko được học là chuyện Một vụ đắm tàu. Trên một chiếc tàu thủy chạy từ cảng Liverpool về đảo Manta, cậu bé Mario và cô bé Fajani làm quen với nhau. Hai đứa bé nhanh chóng kết thân bởi sự đồng cảm trước số phận không may mắn của người kia. Giữa đường thì hành khách hoảng hốt vì gặp bão lớn. Không biết hai người bạn nhỏ Mario và Fajani ra sao? Các em cùng nghe những trang tiếp theo chuyện dài, những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amicis, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn, qua giọng đọc cô Kim Ngọc.
Người ta nghe lẫn lộn, hỗn độn những tiếng kêu khóc, tiếng hét của trẻ em, những giọng xé óc lạ lùng. Và người ta đã thấy chỗ này chỗ kia, những người không cử động, kinh hoàng, đôi mắt mở to nhưng không nhìn thấy gì nữa, như mắt người điên. Mario và Julieta, hai tay ôm chặt một cột buồm, mắt nhìn chằm chằm ra biển. Mặt biển đã yên hơn một chút, nhưng con tàu vẫn tiếp tục chìm từ từ. Chỉ vài phút nữa là nó sẽ nằm dưới đáy biển.
Thả xuồng xuống biển,
ông thuyền trưởng ra lệnh. Chiếc xuồng cuối cùng được hạ xuống mặt nước, 14 thủy thủ và 3 người khách xuống theo. Ông thuyền trưởng ở lại trên tàu.
Xuống đây với chúng tôi,
người ta gọi ông từ bên dưới.
Tôi phải chết ở vị trí này,
thuyền trưởng nói. Những người thủy thủ ở dưới lại kêu to.
Chúng ta sẽ gặp một chiếc tàu khác và sẽ được cứu sống. Xuống ngay, không chết mất.
Tôi ở lại.
Những người thủy thủ lại hướng về hành khách và kêu to.
Còn chỗ cho một người đàn bà.
Một người đàn bà bước ra, ông thuyền trưởng dìu bên cánh tay, nhưng nhìn thấy chiếc xuồng cách xa tàu, không đủ can đảm nhảy xuống. Người đàn bà lại ngã xuống sàn tàu. Những người đàn bà khác thì đều đã ngất đi hay gần như chết cả. Những người thủy thủ lại kêu to.
Cho một đứa bé xuống.
Nghe vậy, cậu bé xứ Cecilia và cô bạn đường từ nãy đứng im như đã hóa đá. Bỗng như sực tỉnh, với khả năng sinh tồn, họ lao ra thành tàu và hét.
Tôi!
Và xô đẩy nhau như hai con dã thú.
Đứa bé thôi, những người thủy thủ kêu. Thuyền nặng lắm rồi, đứa bé thôi.
Nghe thế, cô gái sững sờ, buông thõng hai tay, đứng im nhìn Mario với đôi mắt như của người sắp chết. Mario cũng nhìn cô gái một phút và trông thấy vết máu trên áo cô. Nhớ lại việc làm tốt bụng của người bạn nhỏ và một ý nghĩ cao thượng vụt đến làm rạng rỡ khuôn mặt cậu. Những người thủy thủ lại sốt ruột hét lên.
Cho đứa bé xuống, đi đây rồi.
Thế là Mario hét to, giọng chẳng có gì là của một người ở trần thế nữa.
Cô ấy nhẹ hơn tôi. Julieta, xuống đi. Bạn còn có bố mẹ, tôi chỉ có một mình. Tôi nhường chỗ cho bạn, xuống ngay đi. Vứt con bé xuống đây.
Những người thủy thủ lại giục. Mario liền ôm ngang lưng Julieta và ném xuống. Cô bé thét lên một tiếng và rơi xuống nước. Một thủy thủ nắm được tay cô và lôi lên xuồng. Cậu bé xứ Cecilia đứng ở mạn tàu, đầu ngẩng cao, mái tóc bay trước gió, bất động, cao cả, tuyệt vời. Chiếc xuồng đã kịp ra xa để tránh bị cuốn vào vùng nước xoáy khi chiếc tàu chìm xuống biển. Bấy giờ Julieta, cho đến lúc ấy, bàng hoàng chẳng biết gì cả. ngước mắt nhìn Mario và bật ra khóc nức nở, giơ hai tay lên về phía cậu. Julieta thét lên.
Vĩnh biệt, Mario! Vĩnh biệt! Vĩnh biệt! Vĩnh biệt!
Vĩnh biệt! Cậu bé đáp lại. Chiếc xuồng đã bơi nhanh ra xa trên mặt biển hung dữ, dưới bầu trời âm u. Trên tàu chẳng còn nghe ai kêu gào nữa. Nước đã tràn qua sàn tàu. Julieta úp mặt vào hai tay. Khi cô ngẩng đầu lên và nhìn ra mặt biển, chiếc tàu đã hoàn toàn biến mất. Thế là năm học đã hết, Enrico nhỉ? Thật là năm học đã kết thúc rất đẹp với câu chuyện cậu bé anh hùng đã hy sinh đời mình cho người bạn nhỏ. Con sắp phải xa các thầy và các bạn của con, và mẹ phải báo cho con một tin buồn. Cuộc xa cách không phải chỉ 2 tháng, mà là mãi mãi, con yêu ạ. Do yêu cầu của nghề nghiệp, bố sẽ rời khỏi Torino và tất cả chúng ta cùng đi theo bố. Chúng ta sẽ ra đi vào mùa thu tới. Con sẽ vào học một trường mới. Việc này sẽ làm phiền lòng con, phải không? Mẹ chắc chắn rằng con yêu ngôi trường cũ mà trong 4 năm qua con có niềm vui là ngày 2 buổi đến học tập. Ở đấy, trong một thời gian dài như thế, con gặp những bạn học ấy, những thầy giáo, cô giáo ấy, những người bố mẹ học sinh ấy, và bố con và mẹ con đứng chờ con với một nụ cười. Ngôi trường cũ, nơi mà trí thông minh của con đã được mở rộng, nơi mà con đã gặp biết bao bạn tốt, nơi mà mỗi lời nói ra đều có đem lại ích lợi cho con. Cả đến các hình phạt cũng có ích đối với con. Con hãy mang theo kỷ niệm ấy khi gửi tới các bạn con lời từ biệt phát ra từ chốn sâu thẳm nhất của lòng con. Có thể nhiều bạn con sau này sẽ gặp những điều đau khổ. Họ có thể sớm mất bố hoặc mất mẹ. Cũng có người chết lúc tuổi còn xanh. Những người khác có thể đổ máu một cách vinh quang trên chiến trường. Hầu hết sẽ là những người công nhân dũng cảm và lương thiện. Những người chủ gia đình lao động đáng kính. Và biết đâu, trong số các bạn con lại không có người cống hiến lớn lao cho Tổ quốc. Và tên tuổi sẽ được lưu truyền. Con hãy thân ái từ biệt họ, để lại một phần tâm hồn con trong cái gia đình lớn ấy, mà khi con bước vào, khi vẫn còn là một chú bé con, nay bước ra đã trở thành một thiếu niên. Và bố con, mẹ con yêu mến cái gia đình ấy biết bao nhiêu, vì trong đó con đã được yêu mến. Trường học là một bà mẹ hiền, Enrico ạ. Trường học đã nhận con từ 2 tay mẹ lúc con vừa mới biết nói. Nay trả con lại cho mẹ, khỏe mạnh, ngoan ngoãn, chăm chỉ. Mẹ cầu phúc cho nhà trường, còn con không nên bao giờ quên nhà trường con ạ. Sau này, khi con thành người lớn, con sẽ đi vòng quanh thế giới, sẽ thấy những đô thị mênh mông và những lâu đài tráng lệ. Nhưng con sẽ nhớ mãi mãi cái ngôi nhà quét vôi trắng tầm thường ấy, với những cửa chớp đóng kín, khu vườn rợp bóng cây, là nơi đã nảy đóa hoa đầu tiên của trí tuệ con. Con sẽ nhìn thấy ngôi trường ấy cho mãi đến ngày cuối cùng của đời con. Cũng như mẹ đây, mẹ sẽ nhớ mãi ngôi nhà mà ở đấy nghe tiếng nói đầu tiên của con vậy. Mẹ của con. Thế là chúng tôi đã bước vào kỳ thi. Trên những đường phố gần trường học, không nghe nói gì khác hơn là thi, điểm, bài dịch, vân vân. Trẻ con, bố mẹ, thầy giáo và cô giáo, các bà dạy trẻ, tất cả mọi người chuyện trò với nhau cũng chỉ quanh cái đề tài ấy thôi. Sáng hôm qua đã thi bài văn kể chuyện, sáng nay thi toán. Thật là cảm động khi nghe những lời dặn dò cuối cùng của các cha mẹ đưa con đến trường, và những bà mẹ dắt con nhỏ đến tận bàn học, thử lại ngòi bút cho con và ra đến ngưỡng cửa, còn ngoái lại kêu, can đảm và cẩn thận, con nhé. Thầy giáo coi thi của chúng tôi là thầy Coetti, mắng học trò thì giả làm tiếng sư tử gầm, nhưng không phạt ai bao giờ. Có nhiều cậu mặt mày tái xanh vì lo quá. Khi thầy giáo bóc phong bì có đống dấu tỉnh để lấy đề thi tính, trong lớp không nghe thấy một hơi thở. Thầy Coetti đọc to đề toán, vừa đọc vừa đưa mắt nhìn chúng tôi nghiêm khắc. Thế nhưng chúng ta đoán biết rằng nếu thầy có thể đọc luôn cả lời giải thì thầy sẽ rất vui lòng làm ngay. Chúng tôi bắt đầu làm. Sau một tiếng đồng hồ, đã có nhiều cậu bắt đầu nản lòng vì bài toán khó. Một cậu khóc thút thít. Grossi thì lấy nắm tay đấm đấm vào đầu. Tội nghiệp các cậu. Nhiều cậu không có lỗi. Có phải lỗi họ không nếu họ chỉ có rất ít thì giờ để học? Hoặc bố mẹ không hề quan tâm đến bài vở của con? May mà De Rossi có đấy. De Rossi đã vất vả không thể tưởng tượng được để giúp các bạn, đưa cho họ một con số hay gợi ý cho họ làm được một phép tính mà không ai trông thấy cả. Cậu chăm sóc đến tất cả mọi người, khác nào cậu là thầy giáo vậy. Garone cũng giỏi toán, giúp được ai là giúp, và giúp cả cậu Nobis kiêu hãnh nữa. Cậu này bối rối quá không làm được, đã trở nên rất dễ thương. Còn Stardi thì ngồi im phăng phắc đến hơn một tiếng đồng hồ, mắt nhìn chăm chăm vào đầu bài, chán tựa vào hai nắm tay. Thế rồi bỗng cầm lấy bút và giải luôn bài toán trong 5 phút. Thầy giáo đi đi lại lại trong lớp và nói, bình tĩnh, tôi khuyên các con hãy bình tĩnh. Khoảng 11 giờ, nhìn qua các cửa chớp, đã thấy khá đông bố mẹ học sinh lo lắng, đi đi lại lại ngoài đường, nóng lòng muốn biết kết quả bài thi tính. Có bố cậu Precossi mặc bộ quần áo lao động, mặt mũi đen những khói vì vừa thoát khỏi xưởng để đến đây. Mẹ cậu Grossi, bà bán rau quả, mẹ cậu Nelly hết sức băn khoăn. Trước 12 giờ một tí, bố đến và ngước mắt nhìn lên cửa sổ. Ôi, bố thân yêu! 12 giờ thì mọi việc đều xong. Ở cổng ra là cả một tấn kịch. Bố mẹ chạy đến đón con, mồm hỏi, tay lật vở xem, lấy bài của con so với bài của các bạn. Con làm mấy phép tính, tổng số là bao nhiêu? Thế cái tính trừ này? Thế cái số nhớ? Thế còn cái dấu phẩy thập phân? Các thầy giáo thì bị người ta gọi từ đủ mọi phía. Bố giật tờ nháp ở tay tôi xem rồi nói, đúng đấy. Cạnh chúng tôi là bác thợ rèn Precossi đang xem bài làm của con. Bác có vẻ hơi lo và quay sang nói với bố, xin ông làm ơn đọc cho tôi nghe kết quả bài tính. Bố đọc cho bác nghe. Bác nhìn ngay vào vở con. Cũng đúng. Bác hề hà nói to, khá lắm con trai bố. Bố và bác thợ rèn nhìn nhau một lúc, gắn bó với nhau trong cùng một ý nghĩ, sự thành công của con cái mình.
Các em ạ, một cảnh tượng hỗn loạn xảy ra khi chiếc tàu thủy gặp bão. Không vượt qua được cơn bão lớn, chiếc tàu bị chìm và chỉ một số người thoát nạn. Hành động hy sinh mạng sống của cậu bé Mario cho người bạn mới quen thật cao thượng. Một câu chuyện buồn nhưng mang ý nghĩa rất sâu sắc. Trước khi kết thúc năm học, Enrico nhận được một lá thư của mẹ. Trong thư, bà thông báo vì bố Enrico chuyển công tác sang thành phố khác nên gia đình họ cũng phải đi theo. Vậy là Enrico sắp phải ra mái trường và bạn bè gắn bó suốt 4 năm qua. Trong chương trình hôm sau, các em cùng đón nghe những trang cuối của truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amicis, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn.